Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa ban hộ tự chùa Yên Mã, huyện Hương Sơn. Kính thưa tất cả quý thiền hữu tri thức. Chúng ta tạm dừng khoảng một thời gian ngắn phần đọc sớ cầu an đầu năm cho các hộ gia đình đang có mặt tại chùa Yên Mã, để nghe đôi điều về Phật Pháp. Chúng tôi là Thượng tọa Thích Nhật Từ, được giáo hội bổ về làm trụ trì chùa Thượng Sơn, xã Sơn Giang, huyện Hương Sơn. Và hôm nay là ngày mùng 8 năm Quý Tỵ 2013. Theo truyền thống tại các chùa đó, thì khóa lễ cầu an đầu năm được diễn ra để cầu nguyện cho mọi thứ đó được an lành. Nhân dịp này, chúng tôi kính gửi đến quý vị đề tài nếp sống hạnh phúc. Hạnh phúc đó có mặt trước nhất như là một nhu cầu, và thứ hai nó như là cái nguồn thực phẩm không thể thiếu đối với mọi người. Thử ra một câu hỏi: tại sao ngày hôm nay chúng ta ngừng lại hết tất cả các công việc gia đình, đến chùa Yên Mã để làm lễ cầu an? Câu trả lời sẽ là vì chúng ta muốn gia đình mình được hạnh phúc. Mỗi khi có những dịp lễ hội, tất cả chúng ta cũng là tiếp tục hướng về chùa để mong được sự bình an, là vì chúng ta quý trọng sự hạnh phúc. Cầu nguyện bình an và để đạt được bình an đó, nó là cả hai giai đoạn. Cầu nguyện là bước ban đầu như là nhân, và bình an đó như là về sau, và đó là kết quả. Để cho sự cầu nguyện bình an đầu năm nó được tốt đó, thì tất cả chúng ta cần phải gieo các hạt giống bình an. Cầu nguyện theo Đức Phật chỉ là một chất xúc tác thôi, không thay thế được các cái hạt nhân, các nguyên nhân hạnh phúc. Cho nên tu học theo Đức Phật, dầu đã là Phật tử hay chưa là Phật tử, tất cả chúng ta cùng phải nắm các yếu tố để dẫn đến một lối sống hạnh phúc. Thứ nhất là xa lánh năm loại suy sụp. Đây là nội dung Đức Phật giảng trong bài kinh Tăng Chi tập 4, trang 283. Dầu mình có nỗ lực gây dựng hạnh phúc nhưng không vẫy chào năm cửa ngõ suy sụp á, thì tất cả các đầu tư của chúng ta trở nên là không có kết quả. Năm cửa ngõ suy sụp đó bao gồm như sau: một, nhỏ hưởng thụ đàn điếm. Hưởng thụ đó là một nhu cầu chính đáng: cơm ăn, áo mặc, hạnh phúc, tiện nghi vật chất đủ đầy, những giá trị tinh thần văn hóa và tâm linh không thể thiếu trong đời sống của kiếp người. Nhưng nếu như chúng ta vượt qua những hạnh phúc vừa điêu, được xem là hưởng thụ chân chính, người có khuynh hướng hưởng thụ đàn điếm có nghĩa là ăn chơi sa đọa, thì không thể nào giữ vững được hạnh phúc mà mình đã có. Hoặc là đang trên con đường tạo dựng hạnh phúc thì chúng ta có bị sụp đổ hết. Công đó là công giả tràng. Ở vùng nông thôn như xã Xuân Bình, tỉnh Hà Tĩnh này đó, thì đời sống gần với thiên nhiên, bình dân, giản dị, chất phác, hiền từ, gần như là cá tánh của tất cả các cư dân tại đây. Cho nên chúng ta ít nhiều hưởng được một đời sống không có bon chen, đua đòi, hưởng thụ đàn điếm. Hưởng thụ đàn điếm thường nó liên hệ đến ăn chơi sa đọa. Ví dụ như nam đã có vợ rồi thì muốn có nhiều cô hơn, nữ đã có chồng rồi đó thì không chung thủy, lại đi hưởng thụ với một người khác. Hưởng thụ đàn điếm đó nó làm cho chúng ta mất dần các uy tín, và nhân cách phẩm hạnh của mình á ngày càng giảm đi, cho nên nghiệp ngày càng tăng trưởng. Do đó một phút vui nó dẫn đến rất nhiều các nỗi buồn về sau này. Trong truyện Kiều của Nguyễn Du có câu: ngàn vàng mua một trận cười cũng vui. Đó là thái độ hưởng thụ đằng điếm. Đang khi chúng ta chắt mót từng đồng từng cắc, qua năm suốt tháng chân lắm tay bùn, chỉ cần một cái cuộc ăn chơi tri hoang thôi, ta có thể mất hết tất cả những thứ đó. Đó là chưa nói những tình trạng phạm pháp hoặc là trái với lương tâm đạo đức, thì dầu cho có được hạnh phúc trần đời trong vòng vài ba tiếng đi nữa, nó cũng chẳng có thấm đếm vào đâu, nhưng lại tạo ra rất nhiều các hậu quả xấu. Cho nên Đức Phật khuyên phải từ bỏ lối sống đàn điếm ăn chơi, và người như thế sẽ có thể tiết kiệm được tiền bạc do mình lao động chân chính, cho nên chúng ta có thể giúp cho người thân của mình được hạnh phúc và bình an. Thứ hai, xa lánh rượu và ma túy. Ở vùng nông thôn, ma túy không phải là mối đe dọa. Ai sống ở vùng dọc biên giới của các quốc gia, thanh thiếu niên, tức là con em của các gia đình, cơ hội bị nhiễm vào ma túy là rất lớn. Vùng Tây Sơn của Hà Tĩnh, Quảng Bình và một số vùng khác tiếp giáp biên giới với Lào, vùng Tây Ninh và Long An tiếp giáp biên giới với Campuchia, và những cái vùng miền Bắc tiếp giáp biên giới với Trung Quốc, thường là những nơi mà việc trồng ma túy, buôn bán ma túy, tiêu thụ ma túy, truyền bá ma túy là rất mạnh. Cho nên nếu không giữ chính mình á, chúng ta dễ bị kẹt vào các đường dây ma túy này, mà lỡ bị phát hiện thì tù tội cho đến suốt cả cuộc đời. Chúng tôi có 5 lần là thuyết giảng tại trại giam Sơn Phú 4, thành phố Thái Nguyên. Nơi đây có 5.500 phạm nhân hình sự. Trong số đó, trên 80% gắn với đường dây ma túy. Thì khi mà mình buôn bán, trồng trọt hay là tiếp tay với ma túy đó, chúng ta lao động rất ít, mà tiền lương đó có thể nhiều. Chúng được vài mối thôi có thể sống được vài ba năm. Điều đó đã làm cho rất nhiều giới trẻ mờ mắt và cứ lao vào ma túy như là con thiêu thân. Chứ không ngờ rằng đó, loại độc dược này đó, nó làm cho con người bị đơ não, tâm thần, hoang tưởng, mất tương lai, trộm cắp, phạm pháp, chứ nhất là đối với người thân và gia quyến của mình, sau đó là trộm cắp, lừa đảo đối với mọi thành phần xã hội. Luật pháp thế giới xem đó là một tội phạm nguy hiểm mang tính toàn cầu. Dầu cho có vượt qua được mặt luật pháp đi nữa thì người nghiện ma túy cũng không thể có được hạnh phúc. Các cái ảo giác lân lân bay bổng nhẹ nhàng thư thái ở trên bộ não đối với hưởng thụ giác quan đó là 30 giây, đối với ma túy là vài tiếng. Sau khi thuốc hết đó, thì con người sẽ trở nên là bần thần, giả dụi, căng thẳng, mệt mỏi, đừ đẳng, ăn không ngon, ngủ không yên, không muốn làm gì hết, nằm bãi quải như kẻ chết rồi. Rượu được xem ngày nay đó là đầu câu chuyện. Trước đây dân hóa Việt Nam mình có câu cái trầu cái cao là đầu câu chuyện, mà trầu cao là thực phẩm chay. Rượu đó uống đó, không thể uống riêng mà phải uống với thực phẩm mặn, cho nên ta gieo nghiệp sát sai xỉn, lời vào tiếng ra, tình thân thậm chí là cha con trong quán rượu, trong bàn nhậu không còn nữa, thậm chí là bị mất kiểm soát rồi đó, có thể nói mày tao tôi tớ. Mà người say rượu rất là dễ cao có, quạo quọ, căng thẳng, khó chịu, cho nên thậm chí là có thể đánh đập và giết chết lẫn nhau. Rượu là nguyên nhân tiềm ẩn của khủng hoảng gia đình và xã hội. người uống rượu dễ nóng tánh, bạo lực gia đình và bạo lực xã hội. Đức Phật khuyên là mỗi người nam hãy tạo mình những thói quen thể thao tích cực, tăng trưởng sức khỏe, tăng cường tuổi thọ mà không phải tốn tiền, không bị dương bệnh, không mất khả năng chăm sóc người thân. Nên tập mình thành một thói quen xây dựng cái nếp sống văn hóa gia tộc đó. Chiều về nhà sau giờ tan sở hay là sau giờ đồng án, thay vì một số người có thói quen là đi nhậu rượu vui vẻ với bạn bè, thì hãy về nhà vui vẻ với vợ con, vợ cùng với chồng chăm sóc con cái, làm các việc gia đình, thì hạnh phúc gia đình sẽ được tăng trưởng. Dướng kẹt vào rượu ma túy thì chúng ta sẽ đi vào cánh cửa bài vong. Thứ ba, cờ bạc. Dân gian Việt Nam có câu là bác thằng bằng, theo quan niệm Phật giáo là tổ sư thằng bằng, bác là còn quá ít. Ai đã từng chứng kiến các cái cuộc đánh bạc ở Campuchia thì sẽ thấy đó, lúc đầu đó thì người chơi sẽ được thắng để kích thích lòng tham, sau đó bị thua và thua đậm, cái tiếc nuối muốn gỡ gạc do tức tối và do muốn chứng minh mình đó là người thông minh sẽ làm cho con bạc đó thua ngày càng lớn hơn, đến độ là tán gia bại sản. Nhiều quý bà sang trọng đó, sang chơi bạc ở Campuchia sau một thời gian là bán cả gia tài và sự nghiệp và bị cầm cả cơ thể này cho sòng bạc. Chủ sòng bạc và dân giang hồ mới điện thoại về gia đình của họ buộc phải chuộc tiền đúng với cái số tiền mà sòng bạc đã cho vay mượn nợ, mà thường là bạc 12. Nếu không làm việc đó đó thì là dân giang hồ trong sòng bạc sẽ chặt một hai ngón tay để hăm dọa, gỡ ngón tay đó về qua đường bưu điện, rồi mở điện thoại cho cái người chơi bạc thiếu nợ đó khóc lóc nài nỉ van xin để người thân tìm mọi cách vay mượn tiền mà chuộc người thân của mình về. Chúng tôi có hai lần thuyết giảng ở tại chùa Hoa Sen Trên Cát, ngay trung tâm của thành phố Las Vegas. Thì chùa này thì có khoảng 300 Phật tử làm nghề chia bài, họ sống bằng đồng lương của cái nghề đó. Thì sau giờ thuyết giảng, họ dẫn chúng tôi đến các sòng bài lớn nhất tại Las Vegas. Họ giải thích cho chúng tôi thấy máy đó được thiết lập bằng một hệ thống có con chip điều khiển, cứ khoảng bao nhiêu trận bài đó thì cho người chơi thắng được một lần, thắng bao nhiêu phần trăm, người chủ bao giờ cũng thắng cuối cùng hết á. Người tiền ít là thua lỗ trước, người tiền vừa thua lỗ kế, người tiền nhiều á thua sau cùng, chủ tiền nhiều nhất cho nên bao giờ cũng thắng. Chúng ta không thể thắng được sòng bạc, nhưng mà người chơi đó thì không biết được. Mỗi lần mà ai thắng đó được thưởng đó thì người ta công bố ra hoan hô chúc mừng để kích thích lòng tham của những người chơi, và cuối cùng là đốt tiền rồi cúng tiền không đốt nhang cho chủ sòng bạc làm giàu thôi. Cho nên ai vướng kẹt vào cờ bạc đó thì bao nhiêu tiền bạc của cả chúng ta gây dựng á trở nên là tan biến. Thứ tư đó là kết bạn xấu, tức là mình chơi với những người bạn không tốt, nghiện ngập ma túy, rượu chè, phạm pháp, ăn chơi đàn điếm thì không thể nào có hạnh phúc được. Dân gian có câu gần mực thì đen, gần lại thì sáng. Đây là quy luật chúng ta không thể phủ định. Do đó các bậc cha mẹ nó phải giám sát con em mình. Nếu thấy đó có các biểu hiện thay đổi tánh tình, ngang bướng, khó chịu, rồi về ngủ giả dập, không muốn làm gì hết, da mình ở trong một cái góc xó nhà nào đó, tức là chơi một mình, sống một mình, nói chuyện một mình, thì biết rằng là do giao du với bạn xấu, tập tành các thói quen tiêu cực, cho nên không còn hài hòa với cái lớp nếp sống văn hóa trước đây của gia đình, thì chúng ta phải kịp thời ngăn chặn, chứ đừng để quá muộn. Cha mẹ dù có bận rộn đồng án đi nữa cũng phải dành thời gian, chia sẻ thời gian chăm sóc cho các con. Trẻ em là có thói quen bắt chước. Bắt chước cái xấu thì rất nhanh, bắt chước cái tốt thì rất khó. Ở trong kinh Phật nói đó, làm một việc tốt, có một thói quen tốt, giữ một lối sống tốt giống như là leo núi. Càng lên cao càng ít oxy, càng mệt mỏi, người bỏ cuộc nửa chừng sẽ nhiều. Còn á, tập thành một thói quen xấu, sống với một lối sống xấu giống như là cuồng chỉ mà rớt ở trên núi xuống ở dưới chân núi vậy, cái tốc độ nó tăng dần đều, chỉ nó sẽ được bung ra hết, và cái xấu nó không cần tập tành. Ở một đoạn kinh khác Đức Phật nói cái xấu giống như là cỏ dại, không cần bón phân tưới nước chăm sóc nó vẫn sống nhăn răng. Qua một mùa hè không cần tưới nước gì hết, chờ mưa xuống là chúng có thể sống lại. Còn á, cái nghiệp tốt và lối sống tích cực đó giống như là lúa, phải chăm sóc, bón phân, canh nước, nhiệt độ và làm đủ thứ, thậm chí về thuốc trừ sâu mà đôi lúc á vẫn không có ăn nữa, vẫn bị lỗ lạ do bị thất mùa. Thấy rõ như thế cho nên chúng ta phải chăm sóc con heo của mình, đừng để chúng giao du với bạn xấu. Thứ năm là mê tín dị đoan. Thứ Phật khẳng định á, mê tín á là do chúng ta sợ hãi mà ra. Điều thứ hai là do thiếu hiểu biết về khoa học, thiếu hiểu biết về nhân quả, thiếu hiểu biết về nghề nghiệp, thiếu hiểu biết về sự sống, cho nên chúng ta dễ dàng bị người ta dễ về. Các loại thầy sau đây đó, người muốn hạnh phúc cần phải xa lánh. Thứ nhất, thầy bùa ngải. Thứ hai, thầy đồng bóng. Thứ ba, thầy phong thủy địa lý. Thứ tư, thầy bói toán. Thứ năm là thầy cúng, cúng trời, cúng đất, cúng thần linh, cúng đủ thứ. Đến các loại thầy vừa nêu á, người ta sẽ dễ dời, đủ thứ kiêng cử, gây nỗi sợ hãi để chúng ta lệ thuộc tâm lý. Lệ thuộc tâm lý rồi chúng ta sẽ bị điều khiển, và tiền mất tật mang là chuyện khó tránh khỏi. Cho nên á, người tu học Phật muốn được hạnh phúc thì không nên đến các loại thầy vừa nêu, đồng thời không kiêng cử năm tháng ngày giờ tốt xấu cho khai trương, xuất hành, động thổ, buôn bán, giao dịch, vì tất cả những niềm tin đó không có sự thật. Không có sự thật về trùng tang, tam tang, sát chủ như dân gian đã đồn đãi. Ngày 11 tháng 3 năm 2011, cơn sóng thần động đất kép đã diễn ra đối với Nhật Bản, kéo theo mạng sống của khoảng 50.000 người. Dựa vào lịch tàu của Trung Quốc thì ngày đó là ngày trùng tang. Đến ngày 11 tháng 3 năm 2012, nếu trùng tang là có thật đó, thì ít nhất tại Nhật Bản, trong gia đình của 50.000 nạn nhân phải có thêm 50.000 người khác chết chứ, phải không? Mà trên thực tế có ai chết thêm đâu. Cho nên á, những sự trùng hợp ngẫu nhiên làm cho người ta sợ hãi, và nó không có sự thật. Do đó đừng có sợ. Khi gia đình mà bị trục trặc, đừng có đổ thừa ông bà tổ tiên chết vào những cái cung xấu, rồi đi đó là ém thư trù yếm vào mộ huyệt. Đó là tội đại bất hiếu. Ông bà cha mẹ dành cho ta sự sống và tạo dựng cuộc đời cho chúng ta, mà mình còn đổ thừa rồi gây tạo nỗi hàm quan, đang khi họ không còn cơ hội để biện hộ được cho mình, thì đó là cái tội rất nặng. Mê tín dị đoan làm chúng ta tạo ra những cái tội rất là lớn. Cho nên muốn thoát khỏi những tội đó thì đừng có đi bói toán tốn tiền mà sợ hãi thôi. Theo Đức Phật, sau khi chết mọi người phải tái sinh, không có ai tồn tại dưới lòng đất, chỉ có thân thể trở về với đất nước gió lửa sau 5 năm, 10 năm, 20 năm tùy theo cái hòm tốt hay xấu, cái công nghệ đóng hòm và cái cơ thể đó có bị bệnh hay không bị bệnh, dùng đất đó có nước nhiều hay nước ít. Chết thiêu đó thì đỡ luyến tiếc hơn, chết là mộ huyệt đó thì tốn rất nhiều tiền. Có nhiều gia đình ta cạnh tranh, họ tập với nhau, bên kia cắt một cái mộ 30 triệu thì tôi phải cắt 50 triệu, bên kia 100 triệu tôi phải 200 triệu, mà người chết thì đâu hưởng được những thứ này. tốn kém tiền nhưng lại không có lợi ích. Bù vào đó đó, Đức Phật dạy chúng ta thờ cha mẹ của quyền thất tổ trong bàn thờ tại nhà đủ rồi, đỡ tốn tiền mà không có sợ hãi. Giấy vàng mã, hình nộm, hình nhân, đó là phong tục tập quán của Nho giáo và người theo đạo Ai Cập. Ai Cập quan niệm rằng đó, sống là tạm bợ cho dân gian mấy chục năm, chết là về với âm phủ đời đời kiếp kiếp. Do vậy trong thời kỳ tại vị đó, các vị vua phần lớn không lo cho dân cho nước, chỉ lo xây dựng một kim tự tháp lớn hơn các kim tự tháp của các vị tiên đế để chứng minh mình là có uy lực. Rồi dưới đáy của kim tự tháp người ta để vàng rồng ngọc ngà châu báu, những cái vật mà được triều cống. Sau khi nhà vua chết, đưa vào trong kim tự tháp, mở các cái chốt tự động, các sẽ lắp lại. Và trước đó thì họ cho hoàng hậu, công tần mỹ nữ được vua sủng ái phải bị chết sống ở dưới lòng của kim tự tháp, để cái thi thể đó tiếp tục hưởng thụ khoái lạc trần đời. Cái đó là các hành động bất nhân bất nhẫn và trái với văn hóa của con người. Người Trung Quốc có cải biên, thay vì là chôn người thật, chôn vàng thật, nhà cửa sạch, tài sản thật, thì họ đổi lại thành là người hình nơm và giấy vàng mã. Một đồng tiền thật khi bị cắt ra làm đôi do bất cẩn, ra các ngân hàng người ta còn không chịu đổi cho mình, huống hồ là bị cháy thì đâu sao xài được. Có ai bị cháy 100 triệu đồng mà ra ngân hàng nói là tôi mới rút tiền ngân hàng từ ngân hàng của ông bà, bây giờ cho tôi lại 100 triệu đồng mới, có ai cho không? Chắc chắn không à. Có nước ngồi mà khóc vì bất cẩn mà ra, vì quá hoạn. Thì các giấy vàng mã là không có giá trị gia quán thật, nó là tờ giấy thôi. Khi đốt lên nó là ô nhiễm môi trường, giấy nó trở nên là cho bụi đen đen thùi, làm sao xài được. Người Trung Quốc rất mê tín, họ có thói quen là hối lộ. Hối lộ trên dương gian chưa đủ, họ tiếp tục hối lộ với âm phủ. Thì khi mà triệu thỉnh cái hương hồn đi trong cái thời gian mà di quan đó, thì họ mới rải tiền khắp đường hết để mua đường, mua thần linh ở con đường mà cái mộ huyệt đi ngang qua, xin lỗi, cái hòm đi ngang qua, để cho các ma cũ không ăn khiếp ma mới là người thân của họ. Thế đó là vì ta tưởng rằng là dưới âm phủ có một sự sống thật, xã hội dưới lòng đất cũng giống như là xã hội trên dương gian, cái đó không có thật. Sau khi chết tất cả phải đi thọ sinh, tái sinh hết. Đặt giả thử là người chết tiếp tục sống ở dưới lòng đất, hưởng được cái nhà bằng giấy và hình nộm là người thân, xe bằng giấy và tiền vàng bằng giấy, thì ông bà cha mẹ người thân của ta cao trung bình là 1 thước 6 sẽ trở thành là những cô bé và cậu bé tí hon. Vì cái nhà bằng giấy nó có 4 tấc à. Các nhà yoga mà thượng thặng trên cuộc đời đó, uống cơ thể mình lại tròn giống như quả trứng chỉ trong vòng 3 phút thôi, chứ thêm nữa là chết. Mà bây giờ đó, ông bà cha mẹ mình cao ráo đẹp trai đẹp gái, bây giờ cho vô trở thành là tí hon, như vậy là có hiếu hay là bất hiếu? Cho nên chúng ta không nên tốn tiền mua giấy vàng mã, cũng không nên tốn tiền thiết đãi thực phẩm mặn, vì người chết không còn miệng để nhai, không còn cổ để nuốt, không còn bao tử để tiêu hóa, không còn lục phủ đủ tạng để tuần hoàn. Ta cúng tượng trưng theo tinh thần Phật dạy, cúng hoa quả thực phẩm chay tưởng niệm thôi. Chứ còn dân gian thường đồn đãi ông bà cha mẹ mình có món ruột gì thì cúng món đó. Có người đó là khi còn sống là nghiện rượu, thì khi cúng là cũng cúng vài chục chai rượu. Ở cuộc đời này nó xỉn chưa đã rồi, khổ chưa đã rồi, còn xuống dưới đó cho khổ thêm nữa. Mình đầy đọa ông bà tổ tiên mình chi dữ vậy. Cho nên là cúng nước, cúng trái cây và nhắc nhở cái công đức của ông bà tổ tiên cho con cháu noi gương theo, đó là tưởng niệm thôi chứ không ăn uống gì được hết á. Và sau khi chết là người chết phải tái sinh. Trung bình 10 tháng sau khi chết, một người qua đời sẽ trở thành là một cô bé hoặc cậu bé, hoặc có cha mẹ mới. Và kinh Đức Phật nói khi có cha mẹ mới thì cha mẹ đó sẽ nuôi. Người ta không ăn được từ vật thực cúng đâu. Cho nên là cúng đơn giản, lấy số tiền mà mình muốn cúng đó, đi làm từ thiện cho những mảnh đời bất hạnh, nghèo khó, cô đơn, có giá trị tình người thiết thực hơn. Kẻ còn lẫn người mất theo đó được lợi lạc. Nói tóm lại, Đức Phật khẳng định rằng là ai hưởng thụ đàn điếm, rượu ma túy, cờ bạc, kết bạn xấu và mê tín dị đoan là suy sụp từ nghèo cho đến nghèo cho đến bằng cùng, từ trung lưu trở thành nghèo, từ giàu trở thành trung lưu, tức là càng ngày càng đi xuống thôi chứ không thể ngóc đầu lên nổi. Cho nên muốn tiếp cận được hạnh phúc thì ta phải tình nguyện vẫy tay chào vĩnh viễn với năm cửa ngõ bảy dòng vừa điêu. Phần 2, nhân cách hạnh phúc. Trong kinh Tương Ưng tập 1 trang 215, Đức Phật nêu ra các nhân cách mà mỗi người cần phải có để trải nghiệm hạnh phúc. Thứ nhất, sống chân thật. Chân thật là yếu tố rất quan trọng để tăng trưởng uy tín và đắc nhân tâm. Ta có thể lừa đảo được một người hay nhiều người ở trường hợp A, nhưng không thể lừa đảo được mọi người trong mọi tình huống. Kẻ lừa dối trước sau gì cũng bị phanh phui, luật pháp nghiêm trị, xã hội lên án, nhân quả trừng phạt một cách rất nghiêm khắc. Ta có thể qua vào luật pháp bằng sự lừa đảo, nhưng ta không thể qua mặt được luật nhân quả. Ở những nước nghèo như Việt Nam, ở những quốc gia buôn bán nhất thời như là Trung Quốc, hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng và lừa đảo đó thường xuyên xảy ra lắm. Lý do là người ta suy nghĩ rất đơn giản thế này: khách đến mua hàng mình chưa chắc đến lần thứ hai, cho nên nếu có cơ hội dùng lửa lam cắt cổ họ được thì cứ cắt cổ, tức là bằng giá nó thấp. Đó là cái nhìn thiển cận. Nền kinh tế của phương Tây đó là xây dựng uy tín làm đầu, cho nên khách hàng được quyền sử dụng một món hàng mới mua trong vòng tối thiểu là nửa tháng cho đến tối đa là một tháng. Nếu khách hàng không hài lòng, có thể đến bất kỳ một đại lý nào để trả hàng lại, không hề bị đốt phong long, không hề bị nói nặng nói nhẹ, người bán hàng vui vẻ tiếp nhận lại và cảm ơn. Chỉ có người nào xấu tệ lắm đó mới ăn gian, mua giả bộ, xài nửa tháng xong đem trả lại rồi đi đến tiệm khác cứ làm như thế. Người ta tôn trọng sức lao động, người ta tôn trọng sự thật. Ở các nước tiên tiến đó, tôi muốn hối lộ con không ai nhận nữa, tại vì đồng lương người ta quá đủ. Hối lộ còn con đó mà bị phát hiện là mất nghiệp, mất nghề, mà mất nghề tức là mất hạnh phúc, mất uy tín. Cho nên họ sống rất chân thật, ngang ngay, sổ thẳng, bài bản, đâu nó vào đó hết đó. Cho nên phải tập đổi cái tầm nhìn và lối sống chân thật theo đạo Phật dạy. Chúng ta tối nằm xuống là ngủ ngon lành, vì không có sợ hãi lừa đảo. Thiếu chân thật thì chúng ta phải đối phó, lỡ nói một câu lừa dối thì phải biện hộ bằng 10 câu lừa dối khác để vượt qua. Tại sao phải tội là đầy đỏ mình như thế chi cho nó khổ vậy? Có gì nói thật với nhau? Có lỗi thì thừa nhận lỗi. Thừa nhận lỗi là dấu hiệu của một người có văn hóa và bản lĩnh, và khắc phục lỗi là một sự tiến bộ về đạo đức. Thứ hai, tự giúp đỡ mình. Ở trong kinh gọi là tự hóa độ. Hóa độ đó là bê từ bờ này sang sông bên kia, và mỗi người phải tự cầm cây chèo để chèo đi. Khi còn nhỏ chúng ta nương tựa vào cha mẹ, 9 tháng 10 ngày trong bụng, 3 năm bú mớm, 12 năm tối thiểu cho đến 18 năm ngồi dưới mái ghế nhà trường, ta chưa thể tự tạo ra kinh tế, cho nên phải nương tựa vào tha lực của cha mẹ và ông bà tổ tiên. Khi ta tự làm được rồi đó thì chúng ta phải cắt đứt sự dựa dẫm đó, dành dụm tiền bạc hiếu thảo với cha mẹ để đền ơn đáp nghĩa cái công đức sanh thành dưỡng dục của ông bà. Một con chim trưởng thành đó phải tự nó cắt cánh bay và tự nó tìm các thực phẩm mà ăn chứ không cần đến sự bú mớm của con chim mẹ. Các con hươu cao cổ khi mới sinh ra, mẹ nó buộc nó phải đi từng bước tập tễnh trong cuộc đời. Nó té lăn cù mèo vài ba lần, mẹ nó hút nó thêm vài lần lăn cù mèo để nó sợ mà không dám té nữa. Sau đó vài ba phút nó đi tỉnh bơ. Đó là tự lập và tạo tính cách tự lập cho con em. Cha mẹ nào cho con em kiến thức, cho kinh nghiệm, cho một số vốn căn bản để cho con em mình tự lập đó, thì con em mình sẽ giàu hơn mình, thành công hơn mình và hạnh phúc hơn mình. Còn cha mẹ nào cứ làm tất tần tật cho con cái, nghĩ rằng là ngày xưa mình khổ, chân lắm tay bùn, nay đã vượt qua giai đoạn đó rồi, có tiền bạc dư giả, cứ cho con em mình ăn không ngồi rồi, ta sẽ tạo ra đứa con trai công tử bột, đứa con gái gọi là công chúa bột, không xài được. Hay nói một cách hơi sống chút xíu là gà không nghiệp. Khi cha mẹ qua đời, những đứa con gà công nghiệp sẽ không làm nên trò trống gì hết á, khổ đau. Do đó mỗi người phải tự nỗ lực, có tinh thần tự quá độ, tự bê, tự lập. Kinh Đức Phật nói mỗi người hãy tự mình thắp đuốc lên mà đi, mỗi người hãy xây dựng hòn đảo cho chính mình. Đó là tinh thần tự lập. Nhưng mà tuy nhiên là không được tự ái tự cao. Tự ái nó sẽ làm cho chúng ta từ bỏ các trợ giúp đắc lực. Không ai có thể sống độc lập 100%. Mỗi người phải nhờ vào tha lực ít nhiều, cho nên ta phải tiếp nhận những hỗ trợ cần thiết và hợp lý để sống tốt. Tiếp nhận ơn nghĩa của ai thì phải đền trả, không dông ơn bội nghĩa. Cũng không có tự cao khi mình tự lực, tự lập tốt. Tự cao sẽ làm cho chúng ta xây lên các bức dạng lý trường hành và Berlin cũng như là giải trường sơn với người khác. Cho nên sống bình dân, hài hòa, chân thành, chúng ta sẽ duy trì được tình người một cách lâu dài. Và đó là vốn liếng để được hạnh phúc. Thứ ba là có tâm kham nhẫn. Cái từ khanti trong tiếng Pali mà Đức Phật sử dụng đó có nghĩa là sức chịu đựng tích cực, nhưng mà Trung Quốc dịch hơi sai, gọi là nhẫn dục. Nhẫn các sự dục mạ, nó giới hạn cái sức kham nhẫn vào những cái lời chửi bới thôi. Đang khi đó chịu đựng ở đây đó là tâm kiên trì, bền bỉ, không bỏ cuộc nửa chừng, không sợ gian khó, không than vãn, không phớt lờ, không liều mạng. Chúng ta xây dựng một tinh thần bản lĩnh, có trí tuệ để chúng ta vượt qua các thách đố và hướng tới sự thành công. Những người sống ở Hà Tĩnh thường có bản lĩnh chịu đựng. Khí hậu khắc nghiệt, nóng thì nóng quá mức do ảnh hưởng của gió Lào, mưa thì mưa tầm tã ngày và đêm, lạnh thì lạnh cũng thấu xương. Khí hậu đó đã làm cho vụ mùa khó có thể thu hoạch cao. Cho nên từ đó mà người xuất thân từ Hà Tĩnh này đó có cái học lực giỏi, đỗ đạt đại học cao, lập sự nghiệp lớn. Do khi lập sự nghiệp xong rồi phần lớn đi các tỉnh khác, lâu lâu mới quay về lại quê hương đất tổ của mình thôi. Cho nên bên cạnh cái khó khăn á, nó ló cái khôn, nó làm cho chúng ta có tinh thần á, tự lực và tự lập tốt hơn, kiên trì nhẫn nại hơn, và nhờ đó thành công cũng lớn hơn. Kiên nhẫn về thời tiết khí hậu, chịu đựng các nghịch cảnh, chịu đựng những cái khó khăn và thử thách, chịu đựng những điều mà chúng ta gây mắc để chúng ta thành tựu được sự nghiệp lớn là điều rất nên làm. Nhưng tránh chịu đựng tiêu cực. Chịu đựng tiêu cực là đè nén các nỗi khổ niềm đau trong tâm, không chịu phóng thích ra bên ngoài. Trong kinh Đức Phật đưa ra một ví dụ giống như một căn nhà, trong đó đó khói bị dày đặc, thì muốn sống còn chúng ta phải mở cửa cái cửa sổ và mở cái ống khói. Nếu không mở được thì phải đập cửa mà thoát ra bên ngoài để tìm lấy sự sống. Thì cũng tương tự, mỗi một nỗi khổ niềm đau nó giết chết chúng ta từng giây, từng phút, từng ngày, tháng, năm. Cho nên mỗi khi đối diện trước nỗi khổ niềm đau, Đức Phật dạy phải có bản lĩnh phớt lờ và vượt qua nó an toàn, không cường điệu quá. Phớt lờ tích cực chứ đừng có phớt lờ tiêu cực. Phớt lờ tiêu cực là nhắm mắt, bịt tai, bịt miệng, như thể nó không có, thì cái nỗi khổ vẫn còn y nguyên. Còn phớt lờ nghĩa là không quan trọng quá nó. Nó khổ đau lớn như là núi, ta xem như một tảng đá. Lớn như một tảng đá, ta xem như một viên đá. Lớn như viên đá, ta xem như một hạt cát. Cho nên mình vượt qua nó một cách rất là nhẹ nhàng. Còn người cường điệu quá khổ đau nhiều chừng nào thì than vãn, sức chịu đựng kém. Như dân gian đã nói, người giàu đứt tay bằng ăn mài đổ ruột. Đứt tay thì giống như nhau, máu cũng chảy, thịt đó là bị cắt, rồi băng bó lại vài ngày là hết. Nhưng mà người giàu sang phú quý chưa từng chịu khổ đau thì thấy cái đó như là bị đổ ruột, như là trời long đất lở, như là sụp đổ vậy. Đó là cường điệu. Cái thực tại khổ đau nó không nhiều như chúng ta nghĩ. Mà người cường điệu thì có thói quen đấu tố khổ đau, tô đen khổ đau, và xem mọi thứ trong cuộc đời này đều khổ đau hết. Đó là sai lầm. Cho nên chúng ta phải có bản lĩnh và sức chịu đựng tích cực để vượt qua và thành công. Thứ tư, thực tập buông bỏ. Mỗi một cái hận thù và quan trái đó đã làm cho mình khổ dữ lắm. Vợ và chồng, anh chị em, người thân, đối tác, người dân nước lạ, trong quan hệ đó ít nhiều gì nó cũng có những điều không như ý. Có khi người ta cố tình hại mình, trù dập mình, đì đọt mình, phá phách mình. Như thể cây muốn lặng mà gió chẳng muốn dừng. Có khi đó là một sự hiểu lầm, có khi đó là bị ly gián, có khi đó là do hai bên không hợp tác, có khi là do cá tính khác nhau, và nó còn có hàng trăm ngàn các nguyên nhân khác nữa. Mà nếu mình cứ ghim cái nỗi khổ trong tâm đó, là tự mình đi đọt mình thôi chứ không ai khác. Trả thù người khác không biết có được hay không, trước nhất là chúng ta đang hành hạ mình hàng ngày hàng giờ. Đức Phật dạy mỗi người không nên tài lanh làm thế công việc của luật pháp và nhân quả. Kẻ xấu á thì để cho luật pháp nghiêm trị. Khi mình bị ứng xử bất công thì chúng ta có thể kêu oan, nhờ đến luật sư, nhờ luật pháp can thiệp. Nếu như luật sư và luật pháp không công bằng thì chúng ta hãy tin rằng luật nhân quả sẽ nghiêm trị người đó. Mình không ứng xử giang hồ. Ai tát mình bằng tay, cái mình tát là bằng tay. Ai đâm mình một lưỡi con dao thì mình đâm lại bằng hai con dao. Cả hai cùng đi tù, cả hai cùng chết. Cho nên á, phải sống thanh thản, buông xả hận thù, buông xả quan trái, buông xả khổ đau. Mỗi một nỗi khổ và niềm đau được Đức Phật sánh ví giống như cây sát hay là cây gai gì đó. Nắm cái cây gai trong tay là ta bị rỉ máu. Giữ cái rác ở trong nhà đó là nhà mất vệ sinh. Cho nên phải vứt bỏ nó đi. Cứ hình dung như thế này, ví dụ đây là một cái cây gai, cầm lại thì cái bàn tay này sẽ mất chức năng, không cầm nắm được bất cứ một việc gì khác. Chỉ cần mở ra, cây gai rớt xuống, hạnh phúc bắt đầu có mặt. Do đó là đừng nên chấp thủ, đừng nên quan cố ương ngạnh, đừng nên cho mình là chân lý tối cao. Để chúng ta dễ dàng lắng nghe cái hay, học hỏi điều tốt. Người nói điều hay điều tốt, giàu tuổi tác có nhỏ hơn mình, chúng ta vẫn phải học. Không ai là giỏi trọn vẹn 100% về mọi lĩnh vực. Ta có thể trở thành chuyên gia trong một lĩnh vực A, nhưng trong lĩnh vực B đó, ta có thể trở thành học trò của người khác. Như vậy con người muốn tiến bộ phải học hỏi lẫn nhau, không cố chấp cho triết lý, tôn giáo và cái hiểu biết của mình đó là chân lý, và những cái gì khác với của mình biết là sai. Từ đó chúng ta dễ hài hòa, hợp tác, sống hạnh phúc với mọi người được. Thứ năm là tu đạo đức. Đạo đức là yêu cầu không thể thiếu với mọi người. Xã hội mà không có luật pháp thì đạo đức khó bền vững. Khi mà đạo đức vắng bóng thì xã hội này sẽ trở thành là đại loạn. người ta chà đạp nhân phẩm nhau, lừa đảo nhau, giết chóc nhau, ăn hiếp nhau. Đức Phật dạy năm điều đạo đức căn bản sau đây: không giết người, bảo vệ hòa bình, vì giết người bị tù tội, ngoại trừ trong tình huống đấu tranh vệ quốc, bảo vệ độc lập chủ quyền của quốc gia thì chúng ta phải tình nguyện hy sinh. Đang khi làm việc đó thì nhớ là đừng phát xuất từ động cơ hận thù, giặc ngoại xâm, mà phải thương tội nghiệp họ. Nếu để họ tiếp tục sống thì họ sẽ dày mồ mả tổ tiên ông bà chúng ta lên, họ sẽ gieo nghiệp xấu, họ sẽ giết biết bao nhiêu người vô tội. Cho nên mình tình nguyện mang nghiệp xấu về bản thân mình để cho cuộc chiến được kết thúc. Nghiệp giết trong tình huống này và cái hạnh phúc mà chúng ta bảo vệ hòa bình đó là chỗ của một lúc, hòa bình nó lớn hơn, còn nghiệp giết nó ít hơn, cho nên phước vẫn làm cho chúng ta sống thọ. Nghĩa là phải yêu nước và phát xuất từ động cơ từ bi khi làm công việc vệ quốc chứ không được hận thù. Thứ hai là không trộm cắp, chia sẻ với các bệnh đầy bất hạnh. Sở hữu tài sản của con người làm từ mồ hôi nước mắt là rất khó. Mình bị người khác lừa đảo, bị ăn cắp, khổ đau chừng nào thì người khác khi bị hoàn cảnh tương tự cũng như thế. Cho nên khi nhặt được của rơi, ta không nên tham, và đến các cái cơ quan công quyền để người ta có các phương tiện truyền thông thông báo ai là chủ sở hữu thì ta tiếp nhận lại. Còn nếu như là không có giấy tờ tùy thân mà chỉ có tiền bạc vật dụng thì chúng ta hãy dùng số tiền đó làm các việc lành thì chúng ta có phước. Còn khi có điều kiện thì nhớ làm công đức và phước thiện. Người có tiền làm công đức theo có tiền, người có nhiều làm nhiều, người có ít làm ít, người không có tiền thì làm công quả, làm tình nguyện, làm giúp đỡ, làm bằng khuyến khích người khác làm lành. Nó có hàng trăm nghìn cách để làm việc thiện. Cho nên đừng mặc cảm cái nghèo. Thứ ba, không ngoại tình, chung thủy một vợ một chồng. Chúng ta có thể xài vật dụng chung, ăn cơm chung, uống nước chung, đi chung con đường, cày ruộng chung một mảnh ruộng, nhưng chúng ta không thể xài chung chồng, xài chung vợ. Hồ Xuân Hương đã có lần nói: tháng có đôi lòng, tháng cũng không, có cũng không. Và bà dặn cái cảnh mà đa thê đa phu đó bằng một cái từ rất là tục tiểu: chém cha cái kiếp lấy chồng chung. Thì tương tự lấy vợ chung cũng thế thôi. Đức Phật dạy trong mọi loại ích kỷ đó, cái ích kỷ trong chung thủy một vợ một chồng là thích hợp nhất, vì đó là yếu tố để xây dựng hạnh phúc gia đình. Thứ tư, không chửi tục, không lừa dối, không nói nặng nhẹ chì chiết, không nói lời thị phi, không nói lời tán dóc, mà hãy nói những lời có giá trị, truyền đạt được sự thật, gây dựng được hòa hợp đoàn kết và làm cho người nghe cảm thấy hài lòng, hạnh phúc, bình an. Hãy tập thành một thói quen tích cực. Những việc gì không biết thì dựa cột mà nghe, không tài lanh, không phát ngôn bừa bãi, vì chúng ta sẽ bị người khác ghét hoặc là gieo nghiệp xấu. Những gì mà mình không đoan chắc là sự thật thì không tình nguyện làm cái lo phát thanh, vì như thế chúng ta vô tình gieo tạo rất nhiều các nghiệp hàm oan. Người oan ức khổ dữ lắm, bị hiểu sai, hiểu lầm, họ khổ biết chừng nào. Cho nên cái gì có sự thật thì chúng ta nói, còn không có, chúng ta cứ để đó như một dữ liệu tham khảo thôi. Thì giờ lối sống tích cực này, chúng ta sẽ gieo ít nghiệp xấu và có cơ hội gieo nghiệp tốt bằng cái miệng. Thứ năm là không rượu, ma túy, các độc tố, vì chúng hại sức khỏe, mất tuổi thọ, đánh mất cái cơ hội phục vụ hạnh phúc cho những người thân và gia đình. Năm điều đạo đức vừa nêu theo Đức Phật mỗi người cần phải phát huy để làm tốt, sống tốt, có giá trị phước báo và bình an. Kính thưa các quý Phật tử, làm được thân người theo Đức Phật là khó. Có được thân người mà giữ được sức khỏe và tuổi thọ lại càng khó hơn. Có được kiến thức, lập nghiệp chân chính, sống bằng đồng lương và sức lao động của mình là một điều khó hơn nữa. Đó là ba điều khó và cũng là ba điều ám ảnh mà phần lớn chúng ta bị vướng kẹt. Đức Phật nói, rất nhiều người trong chúng ta đạt được ba điều khó đó, nhưng gặp được Phật Pháp để trở thành Phật tử lại càng khó hơn nữa. Kể từ năm 1954, cuộc cách mạng văn hóa diễn ra thì Hà Tĩnh và Nghệ An đó, các ngôi chùa ngày càng bị thâu hẹp lại, số lượng là càng bị mất đi. Hà Tĩnh có khoảng trên 200 ngôi chùa, Nghệ An có trên 500 ngôi chùa. 10 chùa gộp lại một, rồi qua chiến tranh, rồi thời gian tàn phá, thách đố của điều kiện khách quan, không còn ngôi chùa nào hết. Thì chùa Yên Mã này đó được các quý Phật tử trong ban hộ niệm trong nhiều năm trước đó đã có lòng gây dựng. Và chúng tôi cũng được ban hộ tự cho biết là nhiều người sống tại đây trên mảnh đất của đất chùa đó tai ương tặc ách nhiều quá, làm ăn ngóc đầu không lên, cho nên họ đã tình nguyện giao trả đất lại cho chùa. Nhiều người ta bỏ đi, mảnh đất tâm linh phải trả về với tâm linh, mảnh đất chùa chiền phải trả về với chùa chiền. Và chùa chiền mình đến làm phúc tu đức thì chúng ta tăng trưởng phước báo và gieo phước báo cho người thân. Nhờ niềm tin đó mà rất nhiều các ngôi chùa tại Nghệ An và Hà Tĩnh á, mặc dù đó là bị phá hoại hoặc là bị hư hao nhưng không hề mất đi vĩnh viễn. Chúng tôi có lòng tán dương ban hộ niệm và ban hộ tự chùa đã dành công dày công, thời gian, tâm huyết, mọi thứ, thậm chí là tiền bạc phải bỏ ra để làm cái ngôi chùa được phục dựng lại nhỏ nhỏ, rồi thuê bạc tạo cái cơ hội cho đạo tràng được tu học. Thỉnh thoảng phải thỉnh mời thầy ở Huế ra, ở tỉnh kia đến, vân vân, tốn rất nhiều tiền. Cũng chỉ vì một lý do duy nhất là muốn cho bá tánh ở tại xã Sơn Bình này được hạnh phúc. Nay cái chùa đã bắt đầu có rồi, giấy phép thừa nhận chùa cũng đã có rồi, thì các quý Phật tử phải siêng năng đi chùa nhiều hơn. Bác trưởng ban hộ tự cho chúng tôi biết á, là đi tụng kinh thường xuyên chỉ có 20 Phật tử. Ngày hôm nay thì mặc áo tràng leo que, số còn lại thì theo chúng tôi đón chưa phải là Phật tử vì không có mặc áo tràng. Đã đi chùa, đã lại Phật, thỉnh thoảng ăn cơm chay, thỉnh thoảng tụng kinh, thỉnh thoảng làm phước, mà không chính thức là Phật tử là lỗ lã lắm. Làm Phật tử đó tức là làm đệ tử của Đức Phật. Có phước lắm mới được làm đệ tử của một nhân cách vĩ đại. Hàng triệu triệu người, hàng tỷ người trên hành tinh đi theo các tôn giáo khác, có muốn làm đệ tử Phật cũng không làm được. Còn mình đã đến chùa rồi mà chưa làm đệ tử, cũng giống như đó dọn cơm lên rồi mà không thèm ăn, cứ để đó mà nhìn. Đó là tôi đệ kiếp sau, tôi đệ đến 60 tuổi tôi mới ăn, có phải lỗ lã không? Cho nên các quý Phật tử nào chưa quy y Tam Bảo thì thường vào những ngày rằm tháng Giêng, rằm tháng Tư Phật Đản, rằm tháng 7 Báo Hiếu, rằm tháng 10 Hạ Quân, các chùa nào cũng có tổ chức quy y Tam Bảo hết. Quý vị đăng ký với bác trưởng ban hộ tự của chùa để tổ chức lễ quy y tại đây. Quy y không phải là đi tu, mà quy y là để sống hạnh phúc hơn, để được bình an hơn. Thay vì một năm mình đến chùa cầu một lần, giống như mình ăn một năm chỉ có bát cơm tâm linh thôi, bát cơm phước báo. Bây giờ chính thức làm đệ tử Phật thì tối thiểu mỗi ngày chúng ta phải thắp hương lại Phật ba lại, đọc bài kinh Phật 20 phút, 30 phút, thì chúng ta ăn phước báo, ăn bình an mỗi ngày không sướng sao? Đừng tự bỏ đói mình, đâu có ai bỏ đói mình đâu, tự mình bỏ đói mình thôi. Những lời đồn đãi trong dân gian như là trẻ vui nhà, già vui chùa là đã phá Phật giáo. Trẻ phải vui chùa, già phải vui nhà. Từ tuổi trẻ 5-7 tuổi mình biết đi chùa, biết giữ năm điều đạo đức, biết sống những điều tốt, biết làm việc thiện, biết hiếu thảo với cha mẹ, thì lớn lên chúng ta có đến 60-70 năm để phụng sự cuộc đời và sống hạnh phúc. Và đến tuổi già đi đứng khó khăn không đến chùa nữa, chúng ta vẫn trở thành là Phật tử quá tu thành. Mình đã có 50 công dày tâm tu luyện rồi. Cho nên các quý Phật tử cần phải hướng dẫn con em mình khi lên 5 tuổi liên lạc với thầy chủ trì, nếu chùa có chủ trì, liên lạc với ban hộ tự, nếu chùa có ban hộ tự, để chúng ta ghi danh quy y. Còn khi mới sanh con ra đó thì gỡ con, ký con cho Phật để mong sự bình an cho gia đình. Đây là cái nếp phong tục tập quán rất cao quý mà đất nước Việt Nam chúng ta đã chọn mấy nghìn năm rồi. Đừng cắt đứt gốc rễ văn hóa của mình, hãy tiếp tục làm công việc đó thì phước báo sẽ đến với chúng ta một cách rất là đầy đủ. Chúng tôi hy vọng rằng lần sau khi đến đây làm lễ và thuyết giảng cho quý Phật tử đó, sẽ có tối thiểu là 50% người mặc áo tràng, tức là chính thức là Phật tử, tức là chính thức hưởng được hạnh phúc. Rồi sau đó nữa phải là 70%, 80%, 100%. Việc làm Phật tử không quá khó. Thờ phượng Phật tại nhà bên cạnh việc thờ cửu huyền thất tổ là rất cần thiết. Gia đạo chúng ta sẽ được bình an hơn, mọi nỗ lực chân chính chúng ta sẽ được thành tựu hơn. Đừng đánh mất cơ hội quan trọng này. Thay mặt cho ban hộ tự chùa Yên Mã và các Phật tử thuần thành tại đây, kính chúc quý bà con cô bác năm Quý Tỵ 2013 được an lành, hạnh phúc, bình an, sở nguyện tùy tâm, các tường như ý, mọi việc đều thuận lợi viên mãn, phước lộc họ tràn đầy, giới định tuệ viên mãn, để mỗi ngày trôi qua đó chúng ta sống có ý nghĩa và hạnh phúc hơn. Cầu nguyện cho ban hộ tự chùa Yên Mã vững tay lái, khỏe tinh thần để tiếp tục hướng dẫn cho các Phật tử tu học, và mong mỗi Phật tử phải đóng góp công sức, tinh thần, thời gian để làm cho ngôi chùa ngày càng được phát triển. Một năm đi chùa có 2 lần là không thấm béo đâu vào đâu hết á. Cho nên các vị phải gắn bó với chùa, gắn bó với ban hộ tự. Ta phát tâm làm công quả. Mỗi khi chùa có lễ quan trọng, các quý vị phải chịu khó về chùa trước một vài ngày để cùng với ban hộ tự làm. Tức là làm đó là làm cho mình, làm cho người thân của mình. Làm công quả là tạo phước báo cho bản thân. Chúng tôi tin rằng các quý vị làm được như thế. Nhân đây đó, chúng tôi kính mời các quý Phật tử và quý cô bác vào ngày 14 tháng Giêng Quý Tỵ nhằm ngày 23 tháng 2 2013 vào lúc 8 giờ sáng, chùa Tượng Sơn sẽ long trọng tổ chức lễ khánh thành sau 3 năm trùng tu. Trước đó thì chùa Tượng Sơn đã có 20 mấy năm do các Phật tử dày công với sự hướng dẫn của thầy Bình duy trì cái sinh hoạt tu học. Chúng tôi được bổ nhiệm làm trụ trì cũng là những người đi sau thừa hưởng được cái công đức của những người đi trước và tiếp tục phụng sự cho các quý Phật tử. Thì sau cái lễ quy y đó thì chúng ta sẽ xin lỗi, sau lễ khánh thành thì có một cái là khóa kinh tối vào lúc 7 giờ ngày 14. Thì chương trình văn nghệ đặc sắc do các văn nghệ sĩ đến từ thành phố Hồ Chí Minh sẽ phục vụ miễn phí. Rất kính mong các quý bà con cô bác truyền tay nhau để thưởng thức một đêm văn nghệ ăn mừng ngôi chùa Tượng Sơn sớm thành tựu viên mãn. Và để hướng đến điều đó thì chúng tôi cũng rất kính mong các quý Phật tử đóng góp công sức, tiền bạc để xây dựng phục hưng cái ngôi chùa Yên Mã này phải lớn, xứng đáng với cái tầm dốc mà nó đã từng có trong lịch sử. Chùa Yên Mã là của nhân dân xã Sơn Bình, và các quý vị phải có trách nhiệm đóng góp người công kẻ của tâm quyết công sức vào để chúng ta khỏi phải thuê cái tấm bạc như thế này nữa. Rất là tạm bợ, mưa nắng là không bền, và chúng ta làm lại các thềm đá từ dưới đất đi lên trên đây để làm các Phật trang nghiêm đẹp đẽ. Và thầy xin phát nguyện giúp cho chùa Yên Mã này một pho tượng Phật cao 1m8 để cho chúng ta lại Phật trang nghiêm hơn. Thì sẽ cố gắng trong vòng 3 tháng tới, việc đặt một tượng Phật á, thì thường nó lâu, phải mất đến mấy tháng mới xong. Rồi về chúng ta thờ, rồi mong các quý Phật tử siêng năng đi chùa, cầu phúc làm phúc để hưởng phúc. Nam mô Công Đức Lâm Bồ Tát, Nam mô Quan Hệ Tạng Bồ Tát.